đây nói về câu chuyện của một ông thầy thuốc người nước Lỗ tên là Công Tôn Điểu. Ông này cũng muốn sánh vai với lại một vị lương y nổi tiếng của nước Tề là Biện Thước. Thành ra ông này mới cho rằng mình hơn Biện Thước ở một điều rằng Biện Thước thì chỉ được đủ mọi chứng bệnh, loại bệnh gì thì thế mà Biện Thước xa tay thì coi như là người ta có thể khỏi được, nhưng chỉ trừ có một điều là Biện Thước cũng phải bó tay mà không sao chữa được, đó là cải tử hoàn sinh. Thế nhưng mà bây giờ ông thầy thuốc nước Lỗ này thì ông bảo rằng là ông còn hơn Biện Thước nữa, là ông có thể cải tử hoàn sinh. Mà đi đâu gặp ai thì ông cũng thường khoe khoang như vậy, vừa vuốt râu vừa khoe khoang. Rồi thì bây giờ có một ông già vừa mới mất vợ, ông này đau buồn khóc than khóc tới độ rằng là mê muội, cho nên chẳng có phân biệt được chân ngụy gì cả, đến thỉnh cầu Công Tôn Điểu này cứu vợ và nói rằng là tiên sinh á, thực sự có thể rằng là cứu sống được cái người chết hay không, và tiên sinh dùng cái thuốc linh đơn diệu dược gì mà chữa được vậy. Công Tôn Điểu rất là trịnh trọng đáp rằng tôi xưa nay chỉ được cái bệnh bán thân bất toại, thì hiện tại bây giờ tôi chỉ cần cho cái liều thuốc đó gấp đôi lên thì coi như là nhất thân bất toại nó cũng động đậy được như thường, cho nên là cải tử hoàn sinh được. Thì bây giờ khi ông này nói như thế thì những người bàng hoàng mà nghe như vậy thì đều cười ồ lên. Như có cái kẻ mà hiếu sự đa đoan đó, mà cứ nhất định bắt ông thầy thuốc này phải chữa bệnh cho bà vợ của ông già sống lại, thì thật là ông già này chỉ còn cách rằng là ấp a ấp úng mà không biết phải làm thế nào hơn được. Thế cái câu chuyện này trong này thì cái người biên soạn quyển sách này có chú thích thêm là nói rằng là nếu mình chỉ dùng một cái logic hết sức là đơn giản để mà mình có thể giải quyết một cái vấn đề mà vô cùng phức tạp thì thực là đáng cười. Phải hiểu rằng là mỗi một sự vật nó có mỗi một cái đặc tính của nó đó, cho nên không có thể nào mà hỗn nhập nó lại với nhau được. Thì câu chuyện này là chỉ lên cái logic mà theo cái lối mà bình thường của thiên hạ suy nghĩ này đó, nghĩ giản dị thôi. Thì bây giờ chết nửa người, uống thuốc vô, uống cái thuốc đó vô thì cái nửa người nó sinh hoạt lại được. Vậy thì bây giờ chết nguyên người thì uống thuốc gấp đôi vô thì nó hết. Cái logic bình thường thiên hạ hay suy nghĩ. Thôi người á, nghịch với cái thuận của con người thì con người dễ xả. Vậy thôi. Còn mà cái gì mà thuận theo cái thuận của nó, những âm thanh ở ngoài thuận với cái muốn của nó, tức cái thuận với cái thuận của nó, ở trong nó có cái thuận nghịch, ở ngoài nó có cái thuận nghịch. Thành ra cái thuận nghịch ở bên ngoài nó mà đáp ứng vào cái thuận nghịch ở bên trong nó thì là thuận đúng thứ thiệt, mà nghịch đúng thứ thiệt là khi nào như thế. Nhưng mà chúng sinh nó chỉ thấy thế, cứ cái bên ngoài nào thuận với nó đó, thuận với cái thuận của nó trong lòng nó, tức cái muốn của nó thì nó dễ đáp ứng, còn nghịch lại thì nó khó đáp ứng. Nhưng mà lời ngay á thì phần nhiều hay càng cái dục của anh, chắc là càng cái thuận của anh, tính ra anh khó chịu ghê lắm. Còn lời nịnh á thì nó hay thuận theo cái dục của anh, cho nên anh ưa ghê lắm. Nói ai nữa không? Gọi đi hát một cái. Cười ghê lắm á. Mà đề nghị mình đi tìm đồ ăn á, đi tìm đồ chơi á, đi tìm chỗ chơi, đi tìm cái đồ ăn á, thì mình xương ghê lắm, hăng hái lên đường đi tút xịt. À, biết tút xịt không?
Mà sang
tìm một cái trí tuệ đi, lười ghê lắm á. Đấy, nó nghịch với lại cái thuận của mình. Còn nếu giờ bảo là đi tìm dùng cho cái món đồ ăn gì đó, hay đi tìm dùng cái chỗ đi chơi gì đó, hay đi tìm dùng cái chỗ gì và nghĩa là vui thích rồi này kia hưởng lạc ấy. Thì lên đường mong mắn ghê lắm là vậy ấy. Nhưng mà nói mà đi tìm trí huệ đi, đi tìm cho ra cái giải đáp đi, đi tìm cho ra cái đạo đi thì ôi dài chuyện đó thì man man. Và mấy chuyện kia thì là mã sang. Thì đó mình biết liền tâm lý. Cho nên khi mà mình muốn ăn hay mình muốn uống cái gì đó là mình phải làm ngay lập tức thôi, nó đang hết. Nhưng mà khi mà mình muốn mà có một cái hiểu nào đó thì mình bao giờ muốn ngay lập tức hết. Nói ra ai tiếp?
Ý kiến cũng nhiều rồi. Cái ý kiến nó cũng xoay quanh những cái vấn đề là đại khái, ví dụ như rằng là nghe cái gì mà thuận thì hành, cái gì mà nghịch thì chống, hoặc giả là những cái ý tưởng nó cũng hơi nó ná nhau của Dư Huynh Nguyên Ngộ thì nghiêm là của Huệ Sâm đại khai nói vấn đề rằng là cái phải hành á, cần hơn rằng là cái mà rằng là cứ chỉ nghe đại khái là những quanh quanh những cái ý kiến quanh những vấn đề như vậy thôi. Thì trên cái nguyên tắc á, thì qua cái câu chuyện này nó thì mình thấy là cái ông thầy thuốc này á, ông thầy thuốc người nước lỗ này, ông chỉ có chủ trương rằng là ngay thậm chí cho đến cái người mà chết rồi ông cũng có thể chữa sống lại. Đó. Thì cái đó nó có vẻ nó giống như rằng là nó không có thuận với lại cái logic lắm của cái vấn đề chữa bệnh. Tại vì khi vấn đề chữa bệnh là người ta nói là người ta chữa bệnh có nghĩa rằng là cái người đó còn sống thì mới có bệnh, còn người chết rồi hết kể là bệnh rồi. Đó. Thì khi chữa bệnh thì đau bệnh nào thì chữa theo bệnh ấy. Còn nếu mà một vị đại lương y mà cỡ như là Biện Thước hay là Hoa Đà vậy đó thì cũng bó tay chịu thua, không có chữa được hai bệnh sau đây. Trời, trong sách nó một bệnh thôi nhưng mà dư bộ phải kê thêm một bệnh nữa, tức là bệnh mà cải tử hoàn sinh với lại bệnh thứ hai là chữa bệnh đó. Còn cái này thường thường nó chữa bệnh là bệnh gì, bệnh nhức đầu thì chữa bệnh nhức đầu, bệnh đau gan chữa bệnh đau gan, còn chữa bệnh là dứt bệnh hết luôn đó. Tức là từ nay trở đi không có bệnh gì nữa hết, tức là chữa khỏi cái bệnh bệnh. Còn cái kia là bệnh nhức đầu thì chưa hết bệnh nhức đầu, nhưng mà cũng sẽ bị bệnh đau gan, sẽ bị bệnh đau tim, sẽ bị bệnh đau phổi vân vân. Còn khi mà chữa diệt bệnh, tức là chẳng còn một cái bệnh gì hết trơn á, thì đến cả Biển Thước lẫn Hoa Đà đều không thể nào mà làm được hết trơn á. Thành ra chỉ có chữa những cái bệnh nào đó thôi. Đó. Còn mà tiêu diệt tận căn của bệnh thì không có được, mà có lẽ chỉ có chết thì mới tiêu diệt tận căn của bệnh thôi. Tại vì chết rồi thì chẳng còn cái bệnh nào nó còn hết trơn, mà bệnh nào nó cũng tiêu hết trơn rồi. Tại vì cái khi mà chết nó chấm dứt tất cả mọi sự thì gọi là chết. Còn cái khi mà nó có tất cả những cái hoạt động, kể cả hoạt động của bệnh đó, thì là nó là sống đấy. Thì nếu mà mình nói theo cái logic mà chữa bệnh mà thuốc thì đương nhiên rằng là cái thuốc đó nó chỉ có tác động khi là nó nhờ tất cả những cái sự hoạt động của cơ thể làm cho nó mới hoạt động được. Còn nếu mà cái thuốc nó mà đổ vào trong một cái cơ thể mà không hoạt động thì cái thuốc đó nó không tự hoạt động được. Thì cái thuốc đó nó phải dựa vào cái hoạt động của cái cơ thể đó để nó hoạt động. Tại cái cơ thể nó đang hoạt động, tức là máu huyết có chảy thì ra mới đưa thuốc đi khắp người. Còn bây giờ mà thuốc vào nhưng mà cơ thể không hề hoạt động, máu huyết đình trệ, tim gan gì của nó đứng lại hết, không có những cái gọi rằng là hấp hay là đẩy để mà hút nó vào hay đẩy nó ra để mà làm cho tất cả những cái tác dụng của cái cơ thể của mình, toàn thân nó được hoạt động. Toàn thân nó hoạt động cho đến bây giờ mình ngồi yên không nhúc nhích như vậy nó thì trí não của mình nó hoạt động, tim gan của mình nó cũng hoạt động. Tức là nó hoạt động từ trong ra tới ngoài, ra ngoài là vấn đề của cái đi đứng nằm ngồi, còn ở bên trong là lục phủ ngũ tạng nó hoạt động. Thành ra khi nó hoạt động như vậy đó, thì cái thuốc nó phải nhờ vào cái sức hoạt động của cái cơ thể đó của mình để nó năng sinh hoạt động. Thế bây giờ đó là mình nói cái logic của thuốc đi, thì đương nhiên là phải hiểu là thuốc nó là như thế. Cho nên một người bán thân thất toại có thể chữa được là bởi cái lý lẽ rằng là cái cơ thể của con người ta nó vẫn còn những cái phần hoạt động. Thì những cái phần hoạt động đó nó có thể giúp cho những phần mà phi hoạt động kia có thể hoạt động lại được. Nhưng mà nếu từ đầu đến chân mà nó rằng là toàn thân bất toại rồi đó, tức nó không hoạt động gì nữa hết, thì đương nhiên thuốc nó lấy cái căn bản gì để mà nó hoạt động được. Anh ra với cái logic như vậy nó thì hiểu rằng là cái logic đó là một cái logic chân logic. Còn nếu cái logic mà suy nghĩ giống như là cái ông Công Tôn Điệu thầy thuốc người nước Lỗ này á, những cái logic đó nó là một cái logic rất là logic mà phi logic. Còn cái logic ban đấy nó là một cái logic đó, gọi rằng là cái logic đối với thiên hạ là phi logic, là bởi thiên hạ không nhìn thấy, cho nên nói nó là giống như là nó vô ảnh vô tướng vô hình đi đó. Nhưng mà kỳ thật nó thì nó là logic. Còn cái kia nó thì nói thì nghe rất là logic, nhưng mà nếu dùng á, nếu chỉ dùng cái thức phân biệt mà suy nghĩ thôi thì logic ghê lắm, nhưng mà dùng cái trí vô phân biệt mà tư duy á thì nó phản logic cực kỳ. Là bởi vì giống như vừa mới trình bày, nó lấy gì ra để nó thúc đẩy cái hoạt động của cái thuốc. Thành ra một ông thầy thuốc là một cái người, một vị lương y thật sự, là một cái người có một cái chân trí về thuốc, về logic của thuốc. Còn Lang Băm thì đương nhiên rằng là không có tất cả những cái mà là căn bản và nền tảng của sự tư duy. Cho nên mình thấy thuốc cũng phải tư duy đó. Cho nên không có cái gì ở trên cuộc đời này mà không có tư duy hết. Thành ra bây giờ thì khi mà hiểu như thế thì cái anh này nói nghe logic lắm, là hồi xưa chết nửa thân, uống viên thuốc đó, uống bao nhiêu đó cái đô thuốc đó, thì cái nửa thân này nó chạy. Thế bây giờ toàn thân bất động, thì bây giờ uống gấp đôi thuốc lên. Cái logic của anh đó là một cái logic nha, theo một cái thức phân biệt, tức là thoạt thấy thì hợp lý, nhưng mà dùng trí tuệ để suy nghĩ thì phi hợp lý. Cũng giống như tại sao gọi nó là một cái logic của thức phân biệt, cũng giống như chẳng hạn như khi mình đi ngang qua một cái dòng sông đó, mà mình thấy ở dưới có ánh trăng đó, thì thoạt nhìn nó tức là thức phân biệt, nó nhãn thức phân biệt đó, thì rất ư là chính xác. Thế nhưng mà dùng cái trí óc để tư duy đó, thì trăng nào mà lại mọc ở dưới sông, anh không thể được. Thành ra thấy nó như vậy đấy, nhưng mà biết chắc chắn nó không phải là như vậy. Thành ra mới biết là cái thức không thể nương, mà cái trí mới là cái nương được. Thành ra dùng tư y mới nói là y trí bất thi thức. Thì cái này mình cũng hiểu rằng là thấy thì như vậy đấy, thấy thì uống cái đô như vậy thì nửa thân nó chạy, vậy thì uống hai đô lên thì toàn thân nó chạy. Thì như thế nó là cái thức phân biệt, cái logic của thức phân biệt nó thấy như thế. Nhưng mà nếu dùng trí để mà quan sát đó, thì nó phi logic, thì nó không phải như vậy. Cho nên mới gọi rằng cái ông này á, ông thầy thuốc người Đức Lỗ này đó, cũng là chỉ là một cái tay giống như phàm phu, là một cái thấy đầy suy tính theo cái lối thế gian, phân biệt của thế gian, tức thức phân biệt, mà không có được một cái trí để tư duy rằng là tại sao người bán thân bất toại đó, chẳng hạn bây giờ mình nói tắt là mình nói mình bảo là uống một viên thuốc vô, mà không phải ông người bán thân bất toại ông này cũng phải chữa một thời gian dài, uống bao nhiêu toa thuốc, mà uống bao nhiêu toa thuốc mới hết xong, uống cùng một lần bao nhiêu đó toa đi cho nó hết ngay, tại sao không có logic đó. Giống như là dư huynh Tâm Viên ở đấy nói rằng là hả? Ông uống một viên thuốc, sư phụ nói rằng mở đầu uống hai viên thuốc cảm, ông uống hai viên mà ông thấy nó chưa hiệu nghiệm ngay thì ông tăng cái cấp sau lên, ông uống 3 viên luôn. Rồi ông định dự trù là ông mua làm nguyên lọ cho nó mau khỏi. Đó. Thành ra cái ông kia nó đầu thai tái sinh sau này á, đầu thai tái sinh nó đi tu. Rồi mới trở qua xứ Tàu. Đó. Thành ra mới có những cái logic mà mà nó nực cười như vậy. Thế cái ông này cũng phải hiểu một điều rằng là ông chữa cái bệnh bán thân bất toại cũng phải trải qua một thời gian, mà cũng phải uống cái đô thuốc của mỗi ngày. Tại cái cơ thể của mình nó chỉ chịu đựng được cái đô thuốc, cái liều lượng của cái thuốc nó bao nhiêu đó thôi. Tại nếu liều lượng mà nó quá, người ta gọi là overdose rồi đó, thì nó lại trở thành phản tác dụng. Nó là quá liều, quá lượng thì nó trở thành phản tác dụng, đánh ra bổ quá nó cũng phản tác dụng, nó cũng chết. Ai cũng hiểu như vậy, ai cũng hiểu rằng tại cái cơ thể của mình, cái sức chịu đựng của mình đó, nó chỉ có cái lượng như vậy thôi. Thành ra cái thuốc nó phải vào với cái sức chịu đựng của mình. Cho nên con nít thì liều lượng nó thấp, người lớn thì liều lượng nó nhiều. Vì như vậy có nhiều thuốc nó còn uống theo kilo, tức là mình cân cái trọng lượng của mình, mình nặng bao nhiêu thì uống bao nhiêu, mà mình nặng bao nhiêu uống bao nhiêu nữa kìa. Đó. Thành ra rõ ràng là cái logic đó là cái cơ thể của mình, thứ nhất cái thuốc đó nó phải đáp ứng, cái liều lượng của nó phải đáp ứng cơ thể mình, và cái thứ hai khi nó đáp ứng như vậy á, thì nó năng sinh ra cái tác dụng như thế nào với cơ thể của mình, cho nên phải uống bao nhiêu ngày thì cái tác dụng đó nó mới đầy đủ. Nhưng mà tác dụng nó không thể cho một lần vô được, thành ra vì vậy phải kéo. Thành ra thầy thuốc giỏi nó có thể biết mình uống bao nhiêu thang hết, nó biết chính xác như vậy. Thì đó là tất cả những cái logic của thầy thuốc. Anh này anh thiếu cái logic đó, anh cũng từng làm thầy thuốc mà anh lại thiếu cái tư duy đó, mà anh lại nghĩ theo một cái gọi rằng là logic rất phi logic. Còn những tay thầy thuốc cái nó có những cái logic mà thiên hạ không có nhìn ra được, thành ra nó là thầy thuốc, mà thiên hạ không thể là thầy thuốc. Thành ra nó biết rằng là một người chết thì vô phương cứu được, còn mà triệt hạ tất cả mọi cái thứ bệnh thì không được, là bởi vì cái lý lẽ rằng là cái cơ thể của con người ta đó, nó cũng giống cái thân, giống như cái tâm của con người ta đó, nó vô thường. Thành ra lúc nó khỏe, lúc nó yếu, cái tâm con người lúc nó vui, lúc nó buồn, cái cơ thể nó cũng như vậy. Thành ra chỉ có thể tạo thành được một cái thân hay một cái tâm bất động là cái trường hợp như là chư Phật thôi. Là khi mà rằng là tạo nên một cái thân tâm mà thường lạc ngã tịnh, thì bây giờ cái thân tâm đó, tại vì nó thường, thành nó không có vô thường, thành nó không có biến hóa để mà từ cái này biến thành một cái khác. Đã. Thành thử ra nó mới có thể được. Nó là một cái thân tâm không phải bám chủ vào những cái nhân duyên nào đó để mà có. Thành ra cái nhân duyên có hoán đổi đi chăng nữa nó cũng không hoán đổi. Mà khi nó không có bám vào một cái nhân duyên nào để nó khởi thì gọi là vô ngã. Mà nó không bị nhân duyên chi phối, khi mà nhân duyên sửa cải đổi cải biến biến hóa và nó không biến hóa theo thì gọi nó là thường. Đó. Thì nếu mà nó thường và ngã như vậy á, thì đó nó là tịnh, đó là lạc. Thì đó mới là lạc chân chính, thì đó mới là tịnh chân chính. Thì như vậy thì nếu mà xét ra mà về thầy thuốc thì chư Phật còn giỏi hơn Hoa Đà với Biển Thước xa lắm. Thành ra mới gọi Đức Phật là Dược Vương, Y Vương. Bởi vì chỉ có chư Phật mới trị dứt mọi bệnh, và chỉ có chư Phật mới trị dứt sinh tử chứ không phải chỉ tử. Thành ra Đức Phật mới là Y Vương. Thành ra hai căn bệnh mà thầy thuốc giỏi nhất của trên thế gian này mà người Trung Hoa thường hay nêu lên để làm ví dụ như Biển Thước và Hoa Đà. Hoa Đà là thầy thuốc của thời đại Tam Quốc nổi danh nhất đó. Còn Biển Thước là của cái thời mà Xuân Thu Chiến Quốc này là nổi tiếng. Thì hai, cả hai người đó đều không chữa được hai thứ bệnh như sư phụ mới nói, nhưng chư Phật chữa được. Chư Phật dứt được hai thứ đó. Thành ra chư Phật không cần tới Hoa Đà Biển Thước, mà Biển Thước Hoa Đà phải cần đến chư Phật. Tại vì Biển Thước Hoa Đà vẫn bị chi phối bởi sinh và tử, cho nên Biển Thước vẫn phải chết vì vấn đề của sinh lão bệnh tử. Hoa Đà vẫn chết cho dù là nếu không bị Tào Tháo giết đi chăng nữa thì Hoa Đà cũng phải chết vì bệnh thôi. Thành ra thầy thuốc chung cũng chỉ nổi bệnh của mình. Và cái bệnh đó là một cái bệnh của cái vấn đề gọi rằng là thiên hạ không có thuốc để chữa, gọi là bệnh vô thường. Trừ Phật pháp là một phương thuốc để trị liệu bệnh vô thường ra, ngoài ra trên khắp thế gian thì không có một cái thứ thuốc nào như vậy. Cho nên tiếc thay, từ Tần Thủy Hoàng hay là cho đến tất cả những ông vua nào đó, chẳng hạn như Đường Võ Tông sau này đấy mà mê, hay là thì dùng Ngụy Võ Đế, Đường Võ Tông này, mấy anh mà mê trường sinh đó, thành ra cải Phật nó quy lão để mà mong được trường sinh, mà mấy anh hổ đồ và ngu mê nhất thế giới, là bởi vì chỉ có đạo Phật là có thuốc trường sinh thôi. Mà mấy anh lại đi theo đạo lão để mà có thuốc trường sinh. Cho nên từ Ngụy Võ Đế, từ Đường Võ Tông là hai trong bốn anh vua mà diệt Phật, mà đều rằng là mấy cái anh mà gọi là đã, cải Phật quy lão, tức là bỏ đạo Phật và theo đạo lão, bởi vì hai ông vua đó gốc là đạo Phật. Thì mình thấy rằng chỉ vì vấn đề là hai ông vua đó mê trường thuốc trường sinh thôi, cho nên rốt cuộc Đường Võ Tông nó làm vua được 5 năm thì chết, tại vì rằng là uống thuốc trường sinh tẩu hỏa nhập ma để chết. Và ngay chính Tần Thủy Hoàng cũng vậy, Tần Thủy Hoàng chết cũng chỉ vì rằng là thuốc trường sinh mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì chính Phật pháp mới có thuốc trường sinh, tại chỉ có Phật pháp chỉ được bệnh vô thường. Và trong khi rằng là kể cả mấy anh tu tiên, kể cả mấy anh tiên thiệt, cũng vẫn không chống nổi căn bệnh vô thường. Bệnh vô thường chịu nổi, và bệnh vô thường vẫn cướp mạng sống của chư thiên lẫn tất cả mọi thầy thuốc và đế vương, mà chỉ có Đức Phật là nghiền nát được bệnh vô thường. Và đối với lại Đức Phật thì căn bệnh đó, nhìn ngó Đức Phật dưới một cái tinh thần gọi là bất khả xâm phạm chi thân tâm, là cái thân tâm đó không có thể nào xâm phạm vào nổi hết. Anh ra hóa ra đạo Phật mới là đạo mà rằng là gọi rằng trường sinh bất diệt. Anh ra chính vì vậy mà khi mà ngài Đàm Loan đó mà muốn học thuốc trường sinh, rồi thì tu luyện theo pháp thuật của tiên, rồi đến khi mà gặp Bồ Đề Lưu Chi, Bồ Đề Lưu Chi mới cho cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ Kinh, nói tu cái này được trường sinh. Thì từ đó trở đi, ngài Đàm Loan mới đốt sách tiên mà học sách Phật, và trở thành người mà khai sáng pháp môn niệm Phật. Nhật Bổn Tịnh Độ Tông của Nhật Bổn tôn làm sơ tổ Đàm Loan. Thì đó là những cái yếu tố mà mình nói về thuốc men đi, và mình nói trên yếu tố của Phật pháp. Bây giờ trở lại cái vấn đề nói chi tiết là về cái vấn đề mà chữa bệnh của ông này. Thế vậy thì người Phật tử đại đa số trước mắt mình hoặc là chính mình đó, mà nãy giờ nhiều người nói câu đó vô cùng rằng là cũng na ná như này, thế nhưng mà không biết chỉ dẫn một cái gì nó chính xác hết. Tuy rằng là cái nói lên thì nó trùng thiệt, nhưng mà cái ý nghĩa trình bày ra thì nó hơi hơi không mấy được hợp lắm, tức là mấy được chính xác như cái nghĩa nó lắm. Thì đại đa số người chữa bệnh, tức là nói là người đi giáo hóa đó, và con bệnh là người đi cầu chữa bệnh, đều theo tinh thần này hết. Tinh thần của không phải tinh thần của Đức Phật thật sự, mà là tinh thần của Công Tôn Điệu, thầy thuốc người nước Lỗ. Có nghĩa rằng là sao? Trước tiên người đi chữa bệnh, người đi chữa bệnh á, thì tức là người đi chữa bệnh, đây là mình nói theo tinh thần của Phật giáo, tôi quy y vào Phật giáo, là làm sao mà hiểu là Phật giáo là một cái pháp môn để giải thoát cho sinh tử luân hồi. Mà yếu tố mà giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi là một yếu tố an lạc và phúc đức, tức là công đức đệ nhất. Thì mình biết là ở cuộc đời này con người ta cần hai cái thứ mà nhất để sống ở cuộc đời này có thể được bình an vô sự, là hai thứ gì? Trước khi tu hành thì cầu phúc khỏe, mà đến khi mà hỏi cầu cái gì thì ngồi ngẩn ngơ. Đó, người ta cầu nhất hai cái: phúc khỏe. Tại vì ở cuộc đời này mình muốn bình an mình phải có trí tuệ, mình muốn được may mắn đó, để thoát ra khỏi mọi những cái nạn gì đó bất ngờ đó, là nhờ phúc đức. Một người mà có phúc đức đó, người đó thoát được nhiều cái tai nạn mà bất ngờ. Người có trí tuệ có thể thoát được một số tai nạn nhưng mà chưa chắc đã thoát được hết. Đó là mình nói theo phúc huệ ở cuộc đời, tức là người có cái trí đó. Chẳng hạn mình đâu có thoát được cái vấn đề rằng là mình ngồi chiếc máy bay đó nó rơi, mình đâu có thoát được cái một cơn địa chấn ở cái vùng mình đang ở. Nhưng cái anh có phúc á thì anh thoát được hết. Vì một cái lý lẽ đó, cái xe taxi của anh nó chở anh đến phi trường nó bị hư và anh tới trễ chuyến bay bay mất và anh thoát. Những cái đó trí tính được, những cái đó là phúc thôi. Thành ra phúc là sự may mắn. Một con người nó cần cái may mắn, cái tinh khôn, một cái khôn ngoan với lại một cái may mắn, nó cần hai thứ đó thì nó bình an. Nếu nó vừa khôn ngoan mà nó còn vừa may nữa, trời ơi nhất rồi. Thì cái khôn ngoan nó gọi là huệ, cái may mắn đó là phúc. Cho nên thường thường tu hành cầu là phúc huệ song tu, là cả hai thứ đó đều phải cần hết. Bởi vì nếu mình chỉ huệ mà thiếu phúc á, thì trên cái vấn đề gọi là mình hoằng pháp nó cũng khó khăn nữa. Tại vì mình thiếu cái nhân duyên của phúc báo. Thành ra mình cứ bị chướng ngại đủ thứ hết trơn à. Thành ra có nhiều người có trí tuệ nhưng mà có bị nhiều nạn khổ hay lắm, chướng ngại ghê. Thành ra mình phải hiểu như thế. Vậy thì trên cái cuộc sống này đó, con người cần nhất là hai thứ, là khôn ngoan và sự may mắn. Đó là phúc huệ. Như vậy thì trở lại cái phúc với lại cái huệ đó đó, thì khi một con người quy y Phật pháp á, là muốn cho mình được một cuộc sống giải thoát, thì là mình cần phải có, tối thiểu phải cần có yếu tố của may mắn và cần có yếu tố của một sự khôn ngoan. Cho nên đạo Phật mới dạy cho tín đồ rằng là phúc huệ phải song tu. Thì khi mà tăng trưởng phúc, tăng trưởng huệ là tăng trưởng cái trí khôn và tăng trưởng cái may mắn. Nhưng thiên hạ để cho cái phúc và cái huệ của mình héo hon và chết dần, chết mòn và chết khô, hồi nào cũng chẳng hay, chỉ còn là một cái sắc khô mà thôi. Tại vì mình đâu có bao giờ trông nom tới cái huệ với cái phúc của mình đâu, cho nên mình không có tinh thần gọi rằng là phụng sự chúng sinh để cầu một cái phúc báo, tư duy để cầu một cái trí khôn. Cả hai thứ đó mình đều lơ là. Thành ra phúc huệ của mình càng ngày nó càng mất dần, chết dần, lị dần, và tắt thở hồi nào mình cũng không biết nữa mà. Rồi mình chỉ sống với lại tất cả những cái vấn đề gọi rằng là cái dục của mình thôi. Có nghĩa rằng là làm sao chỉ lợi tôi, cái đó là giết hết phúc rồi. Làm sao chỉ lợi tôi thôi, còn không màng thiên hạ là giết phúc. Đó. Rồi chẳng bao giờ tư duy tới tất cả những cái lời lẽ của thánh nhân, dù là nó có làm cho mình mệt tâm mệt trí, mà chỉ tư duy tới sự hưởng thụ, giết trí. Trong mỗi đời sống của mình, đi đứng nằm ngồi, động cử chỉ động niệm vô phi tịnh nghiệp, vô bất thị tội, có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là không có động niệm cử chỉ nào mà không giết chết phúc đức và huệ. Tức là phúc huệ song tiêu, nó chết mòn như vậy mà cầu giải thoát. Nó chết rồi xong bây giờ cầu một cái thuốc gì cải tử hoàn sinh, thuốc gì cải tử hoàn sinh cho nổi. Cho nên ông Khổng cũng nói đó, hoạch tội ư thiên, vô sở đạo giả. Đạo là kỳ đạo, là cầu. Nếu mà đã có tội mới lại trời rồi thì cầu cái gì nữa bây giờ. Còn ngũ tổ của Phật pháp thì nói như vậy: tôi tính nhược mê phúc hà khả cứu. Tôi tính mà mê đi rồi thì phúc nào cứu được nữa đấy. Mà thiên hà lại nghĩ một cái thứ phúc mà lại không phải, giống như là khi mình sống đó, mình ăn uống điều độ đó là thuốc men. Còn đây á, để cho nó lâm trọng bệnh rồi chỉ cầu thuốc ở bên ngoài, rồi để cho nó đến chết giấy rồi mới cầu vô cái thuốc ở bên ngoài thì chậm quá hoặc là vô ích. Thế cái này cũng vậy, để cho cái công đức tự mình nó chết nhăn răng, rồi đến cái trí huệ của mình cũng chết khô, xong rồi cầu những cái bên ngoài là gõ mõ tụng kinh địa tạng, tụng kinh gì đó để mà cầu cho sống lại, hay là khấp hối nặng ghê lắm rồi, bệnh liệt hết chân cả người rồi mà chỉ còn có cái mũi thở được thôi, mà bây giờ cầu nguyện để cho mạnh khỏe lại thì khác nào là tinh thần này đâu, khác nào đâu, làm sao mà cứu được nữa. Thế bây giờ khi mà tất cả những cái nghiệp đó của mình cho nên cứu không được là vì như vậy, cho nên bây giờ này này, cho thuốc, cho thuốc, từ Đức Phật cho thuốc, cho đến Bồ Tát cho thuốc, cho đến chư tổ sư cho thuốc, cho đến sư trưởng mình cho thuốc, uống bao nhiêu ói ra hết đó. Hoặc là cái thuốc đó nó vào trong một cái xác không hồn, nó không có cái sức hoạt động, thành ra cái thuốc đó nó vào nó cũng không có tác dụng gì hết, tại nó vào cái thây ma. Thành ra nếu nó có, mình còn sống á, tức là mình còn cái y giáo phụng hành hay một cái đức tin, mình còn hấp hối còn sống á, thì khi mình cái thuốc nó vào đó, cái sự hoạt động của mình là mình tư duy, mình tư duy, mình nghe cái giáo pháp, mình tư duy, mình hiểu ra, mình nghe những cái giáo pháp nó, mình bắt đầu hành phúc, mình bắt đầu hành tư duy, thì đó gọi là một tác dụng của thuốc, nó bắt đầu sinh nhờ nhờ cái hoạt động đó, của đức tin còn tồn tại lại trong mình. Còn nếu nó chết sạch sành sanh rồi thì lấy gì ra để tác động, cho nên cho thuốc cũng như cho thây ma, cũng như cho xác chết khô bất động, uống thuốc không có sinh tác động. Còn nếu sinh tác động thì mình biết ngay là cái người đó còn sống, cái người này còn khỏe, người này bệnh ít. Cái người mà bệnh ít thuốc vào khỏe ngay, một thang thôi là khỏe ngay lập tức. Có nhiều người phải điều trị lâu năm ghê lắm mới khỏe nổi. Còn có người vô phương. Thành ra mình đi học Phật, nhưng mà mình đầy mâu thuẫn ở trong cái vấn đề vậy. Mình để mình chết, xong mình cầu một cái thứ thuốc miracle, một cái phép lạ để làm cho mình có thể sống được. Tức là mình vẫn để cho phước huệ của mình chết khô, nhưng mình chỉ cầu một phép lạ là một ngày nào đó tự nhiên mình có trí tuệ vô cùng, và tự nhiên mình có phúc ghê lắm á. Hoang tưởng, mộng tưởng, y chang tinh thần này không có chịu uống thuốc, không có chịu hoạt động cơ thể để cho cái thuốc đó nó được hoạt động khắp châu thân để hết bệnh, không chịu như thế, thuốc không chấp nhận, thuốc không quý, nhìn thuốc một cách hất hủi, chán qua cái thuốc, chán qua dẹp nó đi, thôi chán qua thôi để uống thuốc độc tiếp. Giống như một anh mà nghiện ma túy, người ta cho cái thuốc mà để mà chống cái chỉ cai nghiện, anh gạt cái thuốc cai nghiện, anh uống cái thuốc nghiện y chang như vậy. Một kẻ như vậy làm sao mà cứu, biển thước hay hoa đà cứu uống không được, mà thậm chí Đức Phật cũng không cứu được. Đại khái giống như là trong kinh vị thần hữu thuyết nhân duyên, manh hầu của bà Mạt Lợi Phu Nhân, Đức Phật từ chối cứu mà bà Mạt Lợi năn nỉ, cho nên Đức Phật biết bà Mạt Lợi không hiểu được tính chất như vậy, cho nên Đức Phật chấp nhận và đem năm người đó tới đây. Và kết quả trước mắt bà Mạt Lợi nhìn thấy là năm tay đó không chấp nhận cái thuốc cứu của Đức Phật, mà nó rất sung sướng và thích thú được làm người hầu của phu nhân, chứ còn không muốn giải thoát. Giải thoát mà mất làm người hầu của phu nhân thì buồn lắm, cái nghiệp phải trả của năm người đó. Như Lai hơn ai hết biết thuốc của Như Lai vào không đúng thời, chứ không có được. Tại những người đó họ bị cái nghiệp sâu dày quá rồi, để cho họ vơi nghiệp đi cái đã, đền bù đi cái đã. Thì như thế mình thấy ngay, cái người học đạo y như vậy, mình thấy mình mỗi ngày mình chỉ cầu một cái phép lạ, tức là mình cứ lêu bêu như vậy đó. Ở trong cái sự nghiệp tu hành mà gọi là phước huệ song tu đó, mình lơi là vô cùng. Xong rồi mình chỉ có mong rằng một ngày nào đó, một cái phép lạ nào đó, mình nhiên mình cũng có trí tuệ tuyệt vời, rồi mình cũng có tất cả những cái sự may mắn. Ở đâu vậy? chẳng có một cái nhân quả nào hết, tức là chẳng có một cái logic nào hết. Ấy vậy mà vẫn sống trong tinh thần như thế và tin tưởng như thế, vậy mới khó cứu á. Bệnh đó nặng hơn tất cả mọi thứ bệnh ở trên đời, bệnh đó hơn hết tất cả những cái bệnh gọi là sida hay là căng xe hay cái gì đó, đều không có thể nào mà bì nổi với một cái bệnh mà tưởng tượng như vậy. Cái bệnh rằng là để cho mình chết xong rồi chỉ hy vọng một cái phép lạ, bệnh nó là vừa tâm thần mà vừa hại thân mà vừa hại tâm. Nghĩ lại coi, bệnh nó giết cả tâm và thân, cái đó là một tâm bệnh. Mà để cho cái thân của mình càng ngày càng nhuốm bệnh, do nơi cái tâm của mình càng ngày càng bệnh hoạn, thành ra thân tâm đều nhuốm bệnh hết. Một cái thân tâm mà nhuốm bệnh như vậy là một sự bất hạnh vô cùng ở trong cuộc đời, mà lại đòi là một con người may mắn. Một cái thân tâm mà nhuốm bệnh và một cái trí tưởng tượng như vậy mà lại đòi là một con người khôn ngoan. Mà đã thiếu vắng khôn ngoan, mà thiếu vắng may mắn, thì con người nó bi đát đến giường nào ở trong cuộc sống này. Chung quy giống như là Hiền Triết, một philosopher của nước Đức, Schopenhauer nói: con người là một hiện hữu không đáng để hiện hữu, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Quả tình bởi con người thiếu may mắn và thiếu trí khôn. Thì mình thấy như vậy thì cuộc đời này hai thứ cần nhất mình đều tiêu hủy nó. Làm sao cuộc đời của mình không đen tối, không đau khổ được? Nghĩ kỹ đi. Đức Phật là một vị lương y ở cuộc đời. Đó là nói là mình khi quy y Phật Pháp hoặc hỏi Phật Pháp với tinh thần như thế. Rồi bây giờ đến phiên mình đi dạy dỗ thiên hạ, cũng dạy dỗ theo tinh thần này. Mình không hề dạy dỗ cho thiên hạ biết điều dưỡng thân tâm, biết phát triển trí tuệ và công đức. Mình chỉ đem cái mê muội, mà mê muội tai hại vô cùng, là diệt trí, diệt phúc của mình, mà diệt hết trí và phúc của cái hàng hậu bối của mình, bằng cách chỉ dạy cho nó tăng ái, chỉ dạy cho nó lợi luật, là bằng cách nào, bằng những cái mánh mung nào thì chúng ta có lợi, mà không hề dạy cho nó cái chất trực, dạy cho nó xiểm khúc, dạy cho nó kiêu ngạo cống cao, mà không hề dạy cho nó một cái tính chất mà chất trực, một cái tinh thần phụng sự chúng sinh để báo đáp công ơn chư Phật. Không hề dạy như vậy, mà không hề dạy như vậy rồi gọi đó là Phật Pháp, gọi đó là thuốc hay của mình, Phật Pháp của mình, tức là thuốc hay của mình đấy. Một cái thứ thuốc độc mà mình lại ngỡ rằng là linh dược, một thứ thuốc mà giết mình rồi chưa đủ, nó như quên đấy, tức là giết mình chưa đủ còn giết luôn cả hàng hậu bối nữa, mà cứ đem cái tinh thần đó đi mà gieo rắc, mà khiến cho cả đám tưởng như vậy, cả một đám đồ chúng môn đồ tưởng như thế, tưởng đúng như vậy, tưởng rằng là mình chỉ cầu phúc báo, không phải ở vấn đề phụng sự chúng sinh, mà phúc báo nó chỉ gọi rằng là mua bán đổi trác qua cái sự mà tung tiền của mình cúng vào chùa hoặc cúng cho thầy cho thật nhiều vô thì mình có phước. Còn ra ngoài ra sau khi cúng rồi thì quay lưng lại khinh bỉ những người xung quanh, khinh bỉ những kẻ mà không có tiền bằng mình, coi thường hết, và chỉ biết tôn trọng ngài lớn nhất thôi, còn đồ chúng mình nhìn dưới con mắt cũng khinh bỉ như thường, thì phúc ở đâu nó ra bây giờ? Phúc đâu phải tiền. Nếu mà họ hiểu như thế thật sự nó thì tại sao họ phải đem tiền đi mua phúc? Tại họ có một đống phúc rồi, phúc là tiền rồi. Mà nếu mà họ nghĩ rằng là phúc đó là tiền tài đấy, thì tại sao họ lại phải đem phúc đi mua phúc, là làm sao? Mình chỉ có đem một cái này đi mua một cái khác, chứ làm sao mình lại đem đồng một cái đi mua nhau? Thành ra rõ ràng phúc không có mua được. Thiên hạ đừng có hiểu như vậy. Phúc là cái vấn đề phụng sự chúng sinh, Nhưng mà vấn đề phụng sự chúng sinh không được nhắc đến, không được dạy bảo, chỉ được dạy bảo cái là càng cúng càng có phước thôi thưa quý vị. Cho nên quý vị hồ đồ đến độ rằng là không có một cái logic nào hết, một cái logic rất là thiển cận, là không có hiểu rằng là phúc là như thế nào hết, mà cứ hiểu rằng là càng có phúc thì càng có tiền thì càng đi mua phúc. Mà đã có tiền rồi thì nói giống như là hai vợ chồng cái chuyện hề mà trúng số vậy đó. Mà chị vợ nói rằng là mình phải trúng số rồi, mình phải trích ra một số tiền ra mình làm phúc. Anh ơi, anh chồng nói em đừng có tham quá, nó tổn phước hết. Chị vợ hỏi tại sao vậy. Anh chồng nói mình có quá nhiều phúc rồi mình mới trúng số, mà bây giờ mình lại còn đi làm phúc nữa, mà mình tham quá, mình để cho thiên hạ nó làm phúc đi cho nó có phúc chút. Còn bây giờ mà mình có đi làm nữa thì thôi, chứ thiên hạ nó chỗ đâu làm phúc nữa. Mình đã có phúc rồi mình mới trúng số, mà em tham một bữa bây giờ em còn muốn đi làm phúc nữa làm chi ấy. Đấy. Giống hệt logic đó à, nghe nè. Công nhận được cái trí tuệ cao siêu hồi não dùm đúng biết không. Thì mình nhìn cái chúng sinh, những cái logic của nó toàn là giấy đầy như vậy không à. Đấy, lấy tiền đi mua phúc y chang như vậy thôi, còn cái gì. Nó cũng cái tinh thần nực cười như vậy. Xong rồi cầu cái phúc cho mình á, là cầu cho mình tiền vào, sự nghiệp thêm lớn, mà không có bao giờ nghĩ rằng là nghĩ theo tinh thần Phật giáo, mình càng có phúc á thì mình càng có năng lực phục vụ nhiều người hơn. Thiên hạ nó mê hồ đồ, nó nghĩ phúc là được thiên, được người khác phục vụ. Nghĩ ngược, Phật giáo thì khi nào cũng cho là phúc đức của một người đó là vấn đề, mà là độ sinh là công đức. Độ sinh không phải là phục sự, còn là cái gì nữa. Có bao giờ mà mình cả ngày ngồi để cho người ta phụng sự mà mình độ người ta không? Hồ đồ đến độ như vậy nữa. Thành ra mình từ cái khi học đạo giết sạch nó phúc huệ rồi, học toàn những cái phương pháp của là gọi là sát thủ thần y. Sát thủ thần y đó mới đem cái nghề sát thủ đó đi đó, mà chữa bệnh cho thiên hạ. Nên nó chữa người nào người đó chết nhân răng, nhưng mà thiên hạ nó không thấy nó chết, tại vì nó sống bằng mộng huyễn, nó sống bằng những cái mà gọi rằng là tham dục. Thành ngày nào tham dục còn, ngày đó còn nó. Còn nó đâu có sống bằng phúc huệ đâu. Thành ra ngày nào phúc huệ chết rồi nó vẫn chưa biết nó chết. Cũng như là một cái kẻ, giống như những cái phim ảnh bây giờ nó tưởng tượng ra là khi người ta chết mà người ta cũng chưa biết là chết. Một đời sau người ta mới khám phá rằng người ta là người chết rồi. Tại vì chúng sinh nó sống bằng ngũ dục, cho nên ngày nào ngũ dục còn thì chúng ta còn. Còn Đức Phật thì nói là giới luật còn thì Phật pháp còn. Đó. Hay là phúc huệ còn thì mình còn. Thành chúng sinh nó chết nhăn răng từ lâu rồi mà nó không biết, cho nên nó chết rồi nó mới là chúng sinh. Bây giờ chúng sinh là hồn ma. Đó. Còn chư Phật là thân xác thật. Thành ra người giác ngộ nó là người chưa chết mà người có thân xác thật. Còn cái thân xác của chúng sinh này là hồn ma bóng quế, thành ra vô thường biến đổi không lường, bóng ma đấy. Vậy mà bị đặt sự ma, có nhiều cái bệnh điên ở trong nước lên đã ma mà thì sợ ma. Mà chư Phật là người ấy, mà chư Phật không có sợ ma, mà mình nó là ma, là bạn đồng hương với mình mà mình sợ, mình cứ làm giống như là mình phải ma. Thành ra nó rất nhiều cái bệnh điên đảo ở bên trong của cái vấn đề này. Cho nên học đạo thì không có chữa những cái người mà đang bệnh nặng như vậy dưới chướng của mình, tại đâu có thấy họ bệnh đâu, không có chữa mà còn làm cho chết thêm. Một chuyện, cái thứ hai hứa với họ rằng là họ chẳng có cần phải tu hành phúc huệ gì hết, cứ việc đến cái chỗ của tôi nè cho thiệt đông vô, làm cho tôi có danh, rồi của ít lòng nhiều, mỗi người mỗi gom góp cũng vô cho tôi có tài danh tài đó, để mà do danh tài đó mà tôi tạo tất cả những cái sắc xung quanh tôi, trong đó bao gồm cả thực thủy của tôi, là quý bạn có thể lên trên cực lạc được rồi, là quý bạn có thể sống cuộc đời bất diệt được. Có phải hứa hẹn giống anh này không, mà chết nhăn răng mà không, mà cái thuốc chữa không có dính dáng gì đến cái bệnh đó hết trơn, giống như à. Thành ra ở đây khi mà đại đa số mọi người nói những cái vấn đề thì nó có vẻ nó giống như là khi mà nêu lên tiêu đề thì nghe nó có vẻ là trúng rồi đấy, thế nhưng mà khi nói một cái chi tiết thế thì nó lại đi trước cuộc mà nó không thấy được cái hiện tiền. Hiện tiền trước mắt mình, anh ra những người hành đạo bây giờ đều rằng là công đơn điệu hết, không phải biển nước. Thành ra mới hứa cho họ như vậy là bạn cứ chết thì đừng có lo, tôi có thuốc trường sinh. Đó. Thành ra cái thuốc này của tôi nhỏ vô một cái là quý bạn lên thiên đường ráo hết, lên cả tình độ nữa, tôi phong cho lên tình độ hết. Mà không biết tình độ nào, tại vì những cái điều kiện nó không có ở bất cứ tình độ nào hết trơn. Bất khả dĩ thiểu thiệt căn phước đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Có nghĩa là thiểu thiện căn, nó có nghĩa rằng là toàn bộ những cái thiện căn của thế gian gọi là thiểu thiện căn. Có nghĩa là làm từ thiện hay là làm cái gì đó chưa đủ, chưa đủ để lên tình độ. Mà lên tình độ là phải có tất cả những cái tinh thần của Bồ Đề Tâm, tức là sự phụng sự chúng sinh. Mà phụng sự chúng sinh không phải phụng sự để đổi trác lấy danh vọng hay là quyền lợi, mà sự phụng sự chúng sinh đó là để độ chúng sinh thoát ra khỏi cái bệnh đó, diệt bệnh một cách vĩnh cửu và diệt sinh tử một cách vĩnh hằng. Hai thứ bệnh mà không một thuốc nào trên thế gian này chữa được, không một lương y nào trên thế gian này kháng lại nổi, trừ Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Nên phải hiểu như vậy. Quá câu chuyện này. Còn là từ cái người học đạo cho đến cái người đi giảng đạo dạy đạo. Cái anh học đạo thì giống như cái ông già mất vợ. Cái người đi dạy đạo thì giống như rằng là cung đơn điệu. Ý chán á. Thành ra từ thầy lẫn trò gì nó mê muội như vậy thì làm sao mà gọi rằng là cái giáo pháp của Đức Phật với lại cái tinh thần mà vô bệnh đó, vô sinh tử của Đức Phật, không còn ai làm được nữa hết. Cho nên cứ nhan nhản những người học Phật mở miệng ra là nói là Phật pháp khó làm lắm, làm được. Mà là cái bữa hôm trước Viên Chiếu ngồi nói mà sư phụ điều chỉnh do thành cái câu nhà chữ đạo vô năng duy hiểm giảng chẳng. Đừng bao giờ mình nói rằng đạo làm đạo khó làm được lắm, mà mình phải nói như vậy là cái tâm trí hạ liệt của mình làm không nổi Phật pháp, chứ không phải là Phật pháp khó làm. Tại vì mình chỉ sống chết mới lại tham dục thôi, tham dục còn là mình còn, mà tham dục mà mất hết là đời mình nó thấy đời nó khốn nạn rồi, nó chỉ muốn chết mà thôi. Mình cứ nhìn thiên hạ thế gian nhân nó như thế hết á, nó đều như vậy hết. Mà không có một kẻ nào cảm thấy rằng là khi mà trí tuệ của mình với lại phúc đức của mình nó bị diệt, mình mới là đời mình nó bắt đầu khốn nạn rồi đó. Khốn nạn thì nói theo tiếng Tàu đó chứ không phải nói theo tiếng Việt Nam đó. Tiếng Tàu khốn nạn chỉ là kể cái cuộc đời của mình nó đen tối, mờ mịt, đáng thương, không phải tiếng chửi của Việt Nam đâu. Mình ở đây đang ngồi xứ Tàu đó, cho nên sử dụng cái từ đó được. Người Trung Hoa họ nói khốn nạn là chỉ cho cái hoàn cảnh đau thương đáng tội. Người ta nói người ta tội ai, người ta bảo tội nghiệp lắm, tại người đó khốn nạn lắm. Người Trung Hoa nói như thế. Còn dân Việt Nam nghe phải là nó dược mình, nó quýnh. Thành ra nhớ cái bài học của cái câu chuyện này ấy, thật ra nó là một cái bài học ngay trước mắt vậy thôi, nó chỉnh dinh vậy đó. Ngay chính mình đi học đạo mình cũng cầu cứu được một cái thuốc tiên, chứ không phải mình cầu cứu những cái mà là nỗ lực của mình để tự cứu mình. Và một người bệnh nào mình cũng hiểu yếu tố là của người bệnh nào á, người bệnh đó cũng phải tự uống thuốc, thầy thuốc chỉ cho toa mà thôi, người bệnh phải tự uống thuốc. Nhưng mình cũng chịu áp dụng cái logic đó mà mình muốn không uống thuốc mà tự nhiên khỏi bệnh,
mới biết là cái tham dục con người nó mạnh phi thường như vậy. Nó mạnh tới độ mà nó lười biếng như vậy, mà nó muốn cứu nó thì cứu sao được. Cho nên đại khái mình cũng nói đúng vậy, chỉ có trừ có đạo Phật mới là chủ trương cái vấn đề nó gọi là cái người bệnh nó phải tự uống thuốc thì mới hết. Còn ngoài đạo là khi nào cũng chủ trương theo một cái tinh thần gọi rằng là đó, cái người đó không cần uống thuốc gì hết á, mà từ thượng đế cho một cái viên thuốc cho cô, cái là người đó bay bổng lên trên thiên đường ngay mà không cần phải làm gì hết. Đó. Đến thậm chí giống như là tinh thần của mấy anh mà cực đoan Hồi giáo cũng vậy đó. Đó. Giết càng nhiều người thì càng mau được lên trên thiên đường, mà thiên đường nó chắc chắn dư vụ không bao giờ chịu lên hết. Tại mình thử tưởng tượng mình ngồi trên thiên đường với một bầy đứa mà không biết là thằng nào nó sẽ cho nổ bom hồi nào để nó lên cái cõi cảnh giới trời cao hơn, thì mình ngồi nó phập phồng chết nữa, đi đâu cũng có người rà mìn rà bom hết, bởi vì ở trên đó anh lại đặt bom lần nữa để cho anh lên cái tầng trời cao hơn, anh lên bằng bom không à. Thành ra cảnh giới như vậy làm sao mình dám ở mà có thể gọi là thiên đường. Cho nên ngoài đạo cũng chủ trương như vậy, chỉ có Phật pháp là chủ trương rằng là phải một cơ thể sống thuốc mới vô được. Còn ngoài đạo chủ trương là xác chết được cái nhỏ một cái viên linh đơn vô cái xong hết à. Là linh đơn nó là chỉ cứ tôn sùng thượng đế đi rồi lên thiên đường ráo hết, mà không cần phải phúc huệ gì hết. Thành ra cái tinh thần nó của ngoại đạo với lại tinh thần này nó na ná nhau này. Là chỉ cần linh đơn đó thôi mà không cần điều kiện gì hết. Còn Phật pháp không có cái chuyện đó. Phật pháp là logic vô cùng, là đòi hỏi cái sự hoạt động của tâm trí của mình thì cái thuốc Phật pháp nó mới tan hòa vào trong khắp toàn cái tâm của mình. Thì bây giờ mình mới có thể gọi rằng là hành động một cách khỏe khoắn được, hay nói năng một cách chính xác được. Cũng giống như chẳng hạn như mà Lý Văn Hội mà trong kinh Kim Cương Chư Gia nói cái vấn đề gọi rằng là cái tinh thần của vô tướng mình phải hành thế nào đó. Thành ra nói rằng là khẩu thuyết vô tướng pháp, tâm ngộ vô tướng lý đó. Mà thân hành hay là thường hành, vô tướng hành, thì đương nhiên tâm phải ngộ cái pháp đó của Đức Phật thì khẩu mới thuyết được, thì thân mới hành được. Thành ra đương nhiên nó phải có một cái đức tin trên đạo Phật, nữa là tín đó, vi năng nhập, là chính cái đức tin đó nó là cái sự hoạt động của cái tâm của mình để làm cho thuốc chạy khắp toàn châu tâm của mình. Đó là sự hoạt động của tâm, đó là tín lực. Sự hoạt động nó mới đưa cái thuốc của Phật pháp ra khắp hết cả toàn tâm, toàn thân của mình được. Còn không có thể nào mà không có tất cả những thứ như vậy mà chỉ có một viên linh đơn thầy vô mà sống được mà lên thiên đường, là chuyện nó vô lý, không thể tưởng tượng, không có hợp logic. Cho nên chỉ có những kẻ mà logic và tin được những cái câu chuyện này thì mới tin được những cái giáo nghĩa như vậy. Giáo nghĩa là mình không có cần phải khai triển bất cứ phúc huệ nào chính nơi mình hết, mà chỉ cần một cái viên linh đơn phép màu mà từ thượng đế xuống là giải quyết hết mọi chuyện. Làm gì có cái chuyện nó thiệt. Nếu mà có cái chuyện nó thiệt thì thượng đế ở trên trời, giờ mình nói theo Kitô giáo đi, rải cái thuốc nó xuống hết trong cái đám Do Thái mà quá khích hồi đó, một cái năng nặc phải đòi giết Jesus. Đó là một chuyện. Cái thứ hai, nếu mà gọi rằng là chúng sinh không cần phải thay đổi gì hết, nhỏ thuốc hết thì thượng đế nhỏ cho nó hết cho rồi đi, tại sao con của thượng đế tức là Jesus phải xuống dưới trần gian để chịu đóng đinh chuộc tội cho con người? Thì tại sao phải như vậy? Thế xong rải thuốc xuống cho nó hết đi, con người phải sám hối. Rõ ràng ở trong giáo lý của Kitô, con người phải biết tội của mình đó, phải nhận tội của mình. Thì tất cả những cái đó có phải rằng là cái vấn đề mình sửa, mình cải chính, mình cải chân lại tất cả những cái vấn đề là tội nghiệp ở thân tâm của mình? Thành ra nếu mà không có biết tất cả những cái đó là cái vấn đề chính để mà có thể làm bức thang, nấc thang đi trên thiên đường, mà cứ chỉ tư duy rằng là mình cứ chỉ biết là cung phụng thôi,
hầu hạ như tôi tớ của Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ đem tôi tớ của Ngài đi trên thiên đường. Nhưng mà sư phụ thì chủ trương nếu mình có phải ở trên thiên đường mà làm tôi tớ thì thôi thà dưới làm trần gian này đi mà khỏi làm tôi tớ. Thà là mình làm chủ một cái căn nhà đó. Căn nhà của chú Tâm Từ đi chăng nữa, một căn nhà nhỏ bé, cái phòng ngủ để cái giường với cái sạp báo ở ngoài bán là sống qua ngày đó, cũng còn hơn là mình làm á cu ly ở trong dinh tổng thống, cũng còn hơn nhiều. Cho nên Phật pháp mới là logic kia. Cho nên khi Phật pháp mà giải thoát hoàn toàn vào cái cảnh giới Niết Bàn, ở cảnh giới này cũng có hai người, chỉ có một người mà thôi, đó là bậc mà A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì mới vào được cảnh giới nơi trên. Mà khi vào cảnh giới nơi trên thì thấy không khai. Cho nên Niết Bàn chỉ có một thôi, một chỗ thôi. Niết Bàn cũng có hai chỗ. Như vậy thì ở đó chẳng có ai là chủ và chẳng có ai là tôi tớ hết. Cảnh giới như vậy ấy, đó, mới tự tại mới giải thoát. Tại cũng có tôi tớ chủ. Tôi tớ mà láng trắng lại bị đọa nữa, lại bị trừng phạt rơi xuống địa ngục, lại phải chịu một cái quả báo khổ sở bao nhiêu đời, giống như là tổ tiên của mình ông Adam và Eva. Đúng không? Đây là cái câu chuyện mà là cho mình nhiều cái giáo lý lắm ở bên trong. Nghe thì đó, đôi khi những cái logic mà nghe nó tức cười thả tiếu, nhưng mà tư duy ra thì những cái thả tiếu đó có nhiều cái nghĩa là khả ngộ lắm.